Dương Chiến bị đuôn, đánh tốc độ của Hàn Nga rất khủng khiếp, đến nỗi Tôn Ngộ Không với Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không thể bắt kịp được. Trong chớp nhoáng đã sức giết chết chết Tôn Ngộ Không, dừng tay, Chúc Long Cửu Âm hét lớn, rồi di chuyển nhanh chóng. Lách mình đến phía sau Tôn Ngộ Không và nắm chặt đầu kia của sợi lụa trắng bằng móng vuốt của mình. Nếu Chúc Long chậm thêm một giây, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ bị giết. Mặc dù Tôn Ngộ Không có Kim Cương Bất Hoại chi thân, nhưng vẫn không thể chịu đựng được sức mạnh của sợi lụa trắng. Khi Chúc Long hét lên, Tôn Ngộ Không đã kịp phản ứng nhưng vẫn rất sợ hãi trước tốc độ của Hàn Nga. Hắn nhanh chóng xoay cổ tay, dùng kim cô bổn xuyên qua sợi lụa trắng và sau đó sử dụng sức mạnh của mình cùng với Chúc Long để giật nó ra. Tôn Ngộ Không lắc mình vài cái và xuất hiện bên cạnh Côn Bằng. Hắn vẫn chưa hết sợ hãi, Hàn Nga vẫn đang chiến đấu với Chúc Long. Nàng muốn giết chết Tôn Ngộ Không, nhưng Chúc Long không cho cơ hội. Hàn Nga biết rằng nếu không giải quyết được Chúc Long sẽ không thể làm tổn thương đến Tôn Ngộ Không. Hàn Nga hét lớn, Tam Thanh, còn có không xuất thủ chờ đến khi nào? Sau đó, không nhìn Tôn Ngộ Không nữa, mà tập trung vào việc chiến đấu với Chúc Long. Chúc Long mới nhận ra rằng Hàn Nga thực sự rất mạnh. Hắn bị áp lực và sợ rằng mình sẽ thua, rồi gầm lên giận dữ và hóa thành một con rồng khổng lồ dài khoảng 100 thước. Hàn Nga tạm thời bỏ qua Tôn Ngộ Không và theo Chúc Long lên chín tầng trời. Tiếng rồng ngâm và tiếng hét của Hàn Nga liên tục vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Hàn Nga và Chúc Long đang chiến đấu, biết rằng mình phải ngăn chặn Côn Bằng, người mạnh nhất còn lại. Hắn nói với Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân, ta sẽ ngăn chặn Côn Bằng. Hai người các ngươi nhanh chóng giải quyết cái kia còn thừa bốn người, không cần lưu thủ, tranh thủ thời gian ngắn nhất tru sát bốn người. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay, một luồng khí xanh xuất hiện trước mặt Côn Bằng. Côn Bằng nghi người tránh thoát luồng khí xanh, sau đó dùng hai tay tạo ra hai luồng gió xoáy bay về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Côn Bằng, hôm nay nếu yêu tộc muốn sống, ngươi vẫn là xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi, ta tại thiên ngoại thiên chờ ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, trực tiếp xé rách không gian, bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Côn Bằng cười hắc hắc quay người biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, không phải ở thiên ngoại thiên, mà ở phía sau Thái Thượng Lão Quân, tại tiếng hét tức giận của Thông Thiên Giáo Chủ, Côn Bằng giơ tay phải nắm lại, hung hăng chụp vào lưng Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân không đề phòng, nhất thời bị thương. Tuy nhiên, có thể thấy rằng thực lực của Thái Thượng Lão Quân đã tăng lên. Sau khi bị Côn Bằng đánh một cú, Thái Thượng Lão Quân không dừng lại, mà lại vẫy tay, đánh một bộ Thái Cực Bát Quái Đồ vào lưng Côn Bằng. Nhưng lúc này, Côn Bằng đã cười ha ha, xé rách không gian, trốn vào thiên ngoại thiên. Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong một hơi thở, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn vào thiên ngoại thiên cũng chưa kịp phản ứng. Có lẽ, không ngờ rằng một thánh nhân lại có thể ra tay đánh lén như vậy. Nguyên cớ khi Côn Bằng tiến vào thiên ngoại thiên trước tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nén giận xuất thủ, vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất của mình, Tiên Thiên Thiên Thế Khí. Thái Thượng Lão Quân, người đã bị Côn Bằng đánh một cú, mặt đầy phẫn nộ và tức giận. Hắn đã dự định báo thù, nhưng không ngờ rằng mình đã bị thương nặng trước khi thậm chí có thể chạm vào Tôn Ngộ Không. Đây là một sự sỉ nhục, gầm thét. Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ cùng nhau xuất thủ. Thái Thượng Lão Quân vẫy tay, và Thái Cực Bát Quái Đồ trong tay phồng lên trong gió. Khi nó rời khỏi tay Thái Thượng Lão Quân, nó nhanh chóng biến lớn và vòng qua Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu, thẳng tắp bay về phía Một Cảnh Tịch và Mộng Quy. Đột nhiên bị tấn công, Một Cảnh Tịch và Mộng Quy đã rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ vẫn là những thánh giả và họ nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình để phòng thủ. Một Cảnh Tịch mọc ra vô số dây leo từ 10 ngón tay của mình, và những dây leo này nhanh chóng kết thành một cái khiên đàn giáp trước mặt anh ta. Cái khiên này không phải là một chiếc khiên bình thường, vì Một Cảnh Tịch đã sử dụng sức mạnh của mình để biến nó trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Mộng Quy bắn ra một đạo quang hoa từ đôi mắt của mình. Quang hoa ngay lập tức phá vỡ hư không, và Mộng Quy bước vào hư không. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, một cảnh tượng khó tin đã diễn ra. Thái Cực Bát Quái Độ đang bay tới đã phóng ra một luồng hào quang rực rỡ. Hào quang nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng không có gì có thể ngăn cản được nó. Đạn giáp thuẫn của Một Cảnh Tịch không thể ngăn cản nó, và dị thời không của Mộng Quy cũng không thể ngăn cản nó. Hai người đã bị Thái Cực Bát Quái Độ bao trùm trong ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ, và sau đó biến mất tại chỗ. Thái Thượng Lão Quân trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không một cái, sau đó biến mất trong hư không, biến mất trong Thái Cực Bát Quái Độ. Chỉ còn lại Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu trợn mắt ha hốc. Thái Cực Bát Quái Độ là một bảo vật chí bảo được tạo ra khi thiên địa mới sinh ra trong thời kỳ hỗn độn tiên thiên. kẻ nắm giữ thái cực bát quái đồ cũng là vị thần cao nhất, vô thượng của thế giới này. Hai người bạn của các ngươi, giữ nhiều lành ít, giờ đến lượt ta ra tay. Người nói chuyện là Thông Thiên giáo chủ, Trúc Long và Hàng Nga đang chiến đấu trên chín tầng trời. Côn Bằng và Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào thiên ngoại thiên. Thái Thượng Lão Quân và Mộng Quy Một Cảnh Tịch tiến vào thế giới bát quái. Vì vậy, chỉ có Thông Thiên giáo chủ và Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu còn lại. Hơn nữa, nhìn thái độ của Thông Thiên giáo chủ, dường như đây là kế hoạch của họ. Hừ, hãy chờ ta giết hai người các ngươi, rồi ta sẽ đi giúp những người khác. Ha ha, Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không, lần này, ngươi không có cơ hội. Ngươi biết tại sao ta lại để ta đối phó với ngươi? Hay vì người thù địch lớn nhất của ngươi, Thái Thượng Lão Quân, hay sư phụ mạnh nhất của ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí không phải là Hàng Nga, hóa thân của thiên đạo sao? Ha ha ha, ngươi là người thứ hai trong hàng ngàn vạn năm bị thiên đạo hóa thân tự mình giết chết. Thông Thiên giáo chủ cười lớn và tỏa ra một luồng ma khí. Đúng vậy, đó không phải là khí tiên hoặc yêu, mà là ma khí. Ma là một loại tồn tại đặc biệt đã biến mất từ hàng ngàn vạn năm trước. Từ khi thiên địa sơ khai cho đến nay, chỉ có 13 con ma được biết đến đã xuất hiện. Ma đầu tiên, Si Vụ, đã từng chiến đấu với Hoàng đế Viêm Đế và Trục Lộc. Sau khi Si Vụ bị đánh bại, Hoàng đế đã giết chết anh ta và phân chia cơ thể anh ta thành 12 phần. 12 phần cơ thể này vẫn còn sống và đã trốn thoát trong bầu không khí ma khí. Đồng thời Thông Thiên giáo chủ đã tu luyện thành thập nhị đầu tổ vu, có máu của Si Vụ và một cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. 12 đầu tổ vu đều là thánh nhân trời sinh. Cổng Công cầm trong tay Đoạn Ngọc Câu, Chúc Dung cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Roi, Hình Thiên cầm trong tay Kiện Thích Thần Phủ, Đế Giang cầm trong tay Chi Sức Trượng, Hậu Nghệ cầm trong tay Chấn Thiên Thần Cung và Xạ Nhập Thần Tiễn, Hoa Phụ cầm trong tay Đào Mộc Thần Trượng, Lôi Thần cầm trong tay Lôi Thần Chùy, Nhục Thu cầm trong tay Thiên Khánh, Cú Mang cầm trong tay Địa Mang, Huyền Minh cầm trong tay Huyền Minh Cốt Tiến, Hậu Thổ cầm trong tay Cửu Thiên Tức Nhưỡng, và Phong Bá Vũ Sư cầm trong tay Túi Càn Khôn và Thuận Phong Kỵ. 12 vị này đều là 12 đầu thánh nhân trời sinh. Thông Thiên giáo chủ đã hóa thành một con rồng có 12 đầu cao hơn 10 mét. Anh ấy nói với Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu, bởi vì ta nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, và có thập nhị đầu tổ vu làm là trận nhãn, bọn họ sẽ tránh xa ta. Tôn Ngộ Không, hôm nay, ngươi sẽ chết. Vừa nói xong, hôm nay, ngươi sẽ chết. Vừa nói xong, Thông Thiên giáo chủ vung hai tay, 12 lá cờ nhỏ màu đen xuất hiện trong tay ông. Một trong những lá cờ có khắc hai chữ Đế Giang trên cột cờ, đột nhiên rời khỏi hàng ngũ, và chỉ thẳng vào Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, Đế Giang Đại Vu, một trong 12 đầu tổ vu, xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Ha ha, với thập nhị tổ vu trong tay ta, ai trên đời này có thể đánh bại ta? Ha ha ha.